hỏi đó là cái ước muốn của chúng ta là nó có ước muốn những cái mà sự cần thiết, những cái gì mà nó đó là ước muốn không? Thì chúng ta thấy đó là Thánh Công Ba trả lời là không. Có những cái mà nó cần thiết, có những cái chúng ta thấy là chúng ta ước ao, có những cái mà nó chẳng cần thiết thì chúng ta cũng ước ao cả. Thế đó, cái thực tế thì trong cái con người của chúng ta nó như thế vậy. Thánh Công Ba giải thích cái làm sao? Lời nói đó là cái ý muốn đó, là nó không có ước ao một cái cách là cần thiết bất cứ cái gì mà nó ước ao. Để mà làm cho cái điều này nó hiển nhiên đó, thì chúng ta quan sát thấy rằng như là cái trí tuệ là một cách tự nhiên và một cách là cần thiết là nó phải gắn liền với lại những cái mà nguyên lý đầu tiên. Thì cái ước ao của chúng ta đó là nó cũng phải gắn liền với lại cái đích điểm cuối cùng. Như là chúng ta nói ở trong cái câu hỏi thứ nhất vừa rồi. Là chúng ta biết là nó có những cái nhất thiết là về những cái nguyên lý nội tại. Và nó có những cái nhất thiết về cái đích điểm. Và là chúng ta phải là gắn liền với nó. Như là cái mà ý muốn của con người đó là phải gắn liền với lại cái đích điểm cuối cùng của cái cuộc đời của mình. Giống như là trí tuệ là nó gắn liền với lại những cái mà nguyên lý đầu tiên. Và chúng ta thấy rằng đó là có một số những cái mà sự vật mà có thể hiểu mà nó không có một cái mà nhất thiết mà nối liền với lại những cái mà nguyên lý đầu tiên. Và những cái phụ thuộc như thế, những cái mà giả định phụ thuộc như thế thì nó từ chối những cái gì? Đó là cái sự từ chối của những cái gì mà nó không có liên quan đến cái từ chối của cái mà nguyên lý đầu tiên. Và cho những cái mà như thế đó, thì trí tuệ nó không có mà hướng về một cái cách là nhất thiết. Và nghĩa là cái mà nhất thiết phải hướng về đó là những cái nguyên lý đầu tiên. Và là chúng ta cần phải biết. Và những cái mà nó phụ thuộc thì nó không cần. Và đó. Nhưng mà chúng ta thấy là có một số những cái giả định mà nó có một cái mà nối cần thiết với lại những cái nguyên lý đầu tiên. Chẳng hạn như là những cái mà kết luận mà có thể được chứng minh. Và một từ chối của những cái mà nó liên quan tới những cái như thế đó, thì nó liên quan tới một cái từ chối của những cái mà nguyên lý đầu tiên. Cho nên là ông ấy phân biệt cho chúng ta đó là nó có hai cái khác nhau. Có những cái nguyên lý mà chúng ta không thể nào mà chúng ta không có là dính liền với nó. Còn có những cái mà nó không cần, không có nối liền với những cái đó. Cái nguyên lý, những cái mà nó cần đó là nếu mà chúng ta mà từ chối nó đó là chúng ta cũng từ chối, đưa đến cái từ chối những cái nguyên lý đầu tiên. Như chúng ta thấy đó là cái kinh tin kính của chúng ta là nó có 12 cái điều mà chúng ta phải tin, và 12 cái điều đó là nó liên quan đến với nhau. Và nếu mà chúng ta từ chối một điều đó là nó sẽ dắt tới cái việc mà từ chối cái điều khác. Cho nên đó là chúng ta phải chấp nhận, là chúng ta chấp nhận cả cái kinh tin kính. Nếu chúng ta không thể là chúng ta chọn cái gì mà chúng ta mà thích, hay là chúng ta muốn thì chúng ta tin, và những cái gì mà không muốn thì chúng ta bỏ. Đây hiểu là cho nên là chúng ta thấy là nó có những cái mà chúng ta không thể nào chúng ta chối từ nó được. Nhưng mà chúng ta thấy đó là nó sẽ không có là có cái mà nhất thiết cho tới khi mà qua cái việc chứng minh là nó nhận ra được cái cần thiết của những cái mà nối liền như thế. Đó có nghĩa là nó có những cái mà nguyên lý đầu tiên, nó có những cái kết luận mà chúng ta rút ra từ những cái nguyên lý đầu tiên. Nhưng mà đó là để mà tin vào cái kết luận đó, thì chúng ta phải chứng minh cho người ta thấy đó là mặc dù là nó không thuộc về những cái nguyên lý đầu tiên, nhưng mà đây chúng ta có thể chứng minh rằng họ không thể nào mà họ chối từ cái kết luận đó được nếu mà họ đã chấp nhận những cái nguyên lý đầu tiên. Đây hiểu. Thì nó cũng giống vậy, chúng ta đang nói một bên đó là cái trí tuệ, bây giờ chúng ta nói về cái ước muốn. Thì nó có những cái tốt mà riêng biệt chắc chắn, mà nó không có một cái mà nối nhất thiết với lại cái hạnh phúc. Là bởi vì không có chúng thì một con người vẫn có thể là hạnh phúc được. Như chúng ta thấy đó là cái xe nó có làm cho con người được hạnh phúc không? Có một cái chiếc mà xe mới đi, con người có thể có hạnh phúc không? Có. Cho nên đó là nó giống như thế vậy, có những cái không có không được, và có những cái không có thì người ta vẫn hạnh phúc. Và cho những cái như thế ấy, thì cái ý muốn của chúng ta đó là nó không có mà buộc vào nó một cái cách mà nhất thiết. Nhưng mà có những cái mà chúng ta thấy đó mà nó có một cái nhất thiết nối liền với lại cái hạnh phúc, mà qua đó đó là con người đó là gắn vân liền với Thiên Chúa, là cái người duy nhất mà cái hạnh phúc thực sự đó là gồm chứa. Giống vậy, cho tới khi mà qua cái việc chắc chắn của cái mà thị kiến thần linh, thì cái nhất thiết của những của cái mà nối liền như thế là nó cần được chứng minh, là cái ý muốn là nó không có gắn liền với Thiên Chúa một cách nhất thiết, cũng không cho những cái gì mà nó là cái mà của Thiên Chúa. Bởi vì cái ý muốn của con người mà nhìn thấy Chúa ở trong cái hiếu tính của Ngài là nhất thiết là phải gắn liền với Thiên Chúa. Như là bây giờ đó là chúng ta ước ao một cách nhất thiết là được hạnh phúc. Bởi vậy nó là cái ước, cái ý muốn của chúng ta đó, là nó không có ước ao một cách nhất thiết những cái gì, bất cứ cái gì mà nó ước ao vào. Tại vì chúng ta thấy là có nhiều những cái mà chúng ta ước ao nó chẳng mang lại hạnh phúc gì cả. Nhưng mà những cái gì đó mà có những cái ước ao đó mà nó mang lại hạnh phúc là bởi vì từ cái bản chất của nó là nó làm cho chúng ta được hạnh phúc. Điều là cái mà chúng ta được ước muốn được nhìn thấy Thiên Chúa. Đó là cái đó, đó là chúng ta biết đó là cái mà đó là nguồn của cái hạnh phúc của chúng ta phải tìm tới. Nhưng mà còn tất cả những cái khác thì chúng ta thấy đó là có thể là chúng ta không cần. Như những cái mà cuộc đời này chúng ta thấy là ông Doan Tài Giáo ông có thừa, nhà cửa quần áo rồi việc làm, đối với nhiều người đó là quan trọng, nhưng mà đối với ông ấy chẳng quan trọng gì. Nhưng như vậy cho nên đó là khi mà con người ước ao đó thì không nhất thiết là những cái gì mà con người ước ao đó là nó phải có, có những cái không cần có nhưng mà con người cũng ước. Câu thứ ba hỏi đó là cái ước muốn đó, nó có phải là cái quan năng mà nó cao hơn là trí tuệ không? Thì Thánh Thomas trả lời đó là không. Trí tuệ đó, nếu mà chúng ta xét một cách tuyệt đối đó, là trí tuệ nó phải đi trước. Nhưng mà nếu mà chúng ta xét một cách mà tương đối đó, thì có thể là cái ước muốn nó nhiều khi nó có quan trọng hơn là cái trí tuệ. Thì Thánh Thomas trả lời chúng ta cần phải phân biệt. Khi mà chúng ta nói mà cái siêu vượt của một cái sự vật mà ở trên những cái vật khác ấy, thì có thể là được xét theo hai cách, một cách tuyệt đối và một cách tương đối. Một cái sự vật mà được coi như đó là một cách tuyệt đối là như thế, khi mà nó được quan tâm ở trong chính nó. Khi mà chúng ta so sánh một cách tuyệt đối nhé, thì có nghĩa là chúng ta phải nhìn vào cái sự vật đó, ở bên trong nó. Còn khi mà chúng ta nói cách tương đối đó, là khi mà nó như thế là bởi vì đó là nó liên quan tới những cái gì khác. Nếu mà bởi thế cho nên là cái trí tuệ và cái ý muốn đó, mà nó được quan tâm tới, mà liên quan tới chính nó, thì trí tuệ nó là cái quan tâm cao hơn. Và cái điều này rõ ràng nếu mà chúng ta so sánh là cái đối tượng tương xứng của nó với nhau. Bởi vì chúng ta thấy cái đối tượng của trí tuệ thì nó đơn giản hơn và nó là tuyệt đối hơn là cái đối tượng của cái ý muốn. Là vì cái đối tượng của trí tuệ nó chính là cái mà ý tưởng của cái mà điều tốt đáng ước ao. Đó là bởi vì chúng ta hiểu được là tại sao cái điều đó là cái điều tốt. Và cái điều tốt đáng ước ao và cái ý tưởng mà ở trong trí tuệ thì nó là cái đối tượng của cái mà ước muốn. À, nghĩa là nó là chúng ta phải bắt đầu đi từ cái trí tuệ chứ. Chúng ta phải biết là cái vật đó nó là cái gì, nó làm cho chúng ta đã. Rồi chúng ta mới có thể mà chúng ta ước ao được. Và nếu mà chúng ta mà không biết cái vật đó nó là cái gì nữa, thì chúng ta có ước ao nó. Đó, cho nên là chúng ta nhớ là khi chúng ta hiểu biết nó rồi, thì cái đối tượng đó nó mới trở thành cái đối tượng ước ao của chúng ta. Cho nên cái mà sự vật nào đó mà nó càng đơn giản và nó càng đó là trở là trừu xuất thì nó càng quý trọng hơn và nó càng cao hơn ở trong chính nó. Và vì thế cho nên nó là cái đối tượng của trí tuệ thì nó cao hơn, nó là cái đối tượng của và cái ước muốn. Bởi thế cho nên là vì cái bản chất thích hợp của một cái quan năng là ở trong cái trật tự của nó với lại cái đối tượng của nó, cho nên nó theo sau đó là cái trí tuệ trong chính nó đó, thì nó tuyệt đối là nó cao hơn và nó quý trọng hơn là cái ước muốn. Một cách mà tương đối và bằng cái là so sánh với những cái điều khác thì chúng ta tìm thấy rằng đó là cái ý muốn của đôi khi là nó cao hơn cái trí tuệ. Từ cái sự kiện đó là cái đối tượng của ý muốn đó, nó xảy ra trong một cái gì đó mà nó cao hơn là trong cái mà nó xảy ra mà nó là cái đối tượng của trí tuệ. Tức là khi mà nó chúng ta không có so sánh nó với lại cái đối tượng trí tuệ mà chúng ta so sánh nó với những cái mà nó xảy ra cái ở trong cái khác. Vì thế cho nên chẳng hạn là tôi có thể nói rằng đó là cái nghe thì tương đối đó là quý hơn là cái nhìn. Là bởi vì một cái gì đó mà ở trong đó mà có cái âm thanh thì nó quý hơn là cái gì đó mà ở trong đó có cái màu sắc. Mặc dù có màu sắc thì nó quý hơn và đơn giản hơn là cái âm thanh. Như là chúng ta đã nói ở trong cái câu hỏi thứ 16. Là nó có những cái thường thường đó, thì cái mà nhìn đó là bao giờ cũng là cái mà nó quý hơn. Nhưng mà có khi mà cái mà âm thanh đã ở trong cái khác thì cái đó là nó lại quý hơn là cái nhìn. Cho nên cái hành động mà của trí tuệ đó là nó gồm chứa trong cái điều này là cái ý tưởng của cái mà sự vật mà hiểu được thì ở trong cái người mà hiểu nó. Thì chúng ta nói rồi, khi mà chúng ta mà học thì cái sự thật nó sẽ vào ở trong chúng ta, trong khi cái hành động của cái ý muốn đó, là nó gồm chứa ở trong cái mà cái ý muốn của chúng ta đó là nó sẽ nghiêng về cái sự vật như là nó hiện hữu ở trong chính nó. Và vì thế cho nên ông Aristotle ông nói trong cuốn Meta Kỳ Tích đó là tốt và xấu thì nó là cái đối tượng của ý chí, ý muốn, là mình muốn cái điều tốt và mình tránh những cái điều xấu. Và nó ở trong cái mà những cái mà sự vật ở phía bên ngoài. Nhưng mà cái sự thật và cái sự mà gian dối thì nó là cái đối tượng của lý trí và nó ở trong cái trí óc. Hai cái nó chúng ta thấy là cái chiều nó khác nhau, phải không? Khi mà chúng ta hiểu được cái sự thật hay là cái sự sai lầm đó, thì cái đối tượng của nó nằm ở trong cái trí óc của chúng ta. Nhưng mà còn khi mà chúng ta mong những cái điều tốt hay là tránh cái điều xấu đó, thì nó nằm ở bên kia bên ngoài chúng ta và chúng ta hướng tới nó. Bởi thế cho nên khi mà cái sự vật mà ở trong đó có cái điều tốt mà quý hơn là ở trong chính linh hồn, mà ở trong đó nó là cái ý tưởng được hiểu, bằng cách so sánh với một cái sự vật như thế thì cái mà ý muốn nó cao hơn là cái trí tuệ. Nhưng mà khi mà cái sự vật đó mà nó là cái điều tốt, nó ít hơn, nó nằm ở trong linh hồn, thì lúc đó ngay cả cái vấn đề so sánh với cái vật đó, trí tuệ thì nó vẫn cao hơn là cái ý muốn. Bởi thế cho nên đó là cái trường hợp này là cái trường hợp mà tại sao mà cái mà trí tuệ là nó cao hơn cái ý muốn, nó cao hơn cái trí tuệ, là cái tình yêu của Thiên Chúa thì hay hơn là cái kiến thức về Thiên Chúa. Đó là bởi vì là chúng ta đã là không có so sánh cái đối tượng nó nằm trong của chúng ta nữa, cái tốt nó nằm trong của chúng ta nữa. Chúng ta so sánh cái tốt là nó nằm ở phía bên ngoài chúng ta. Đó thì trong cái trường hợp đó thì cái trí tuệ thì nó thua cái ý muốn, là bởi vì cái tình yêu của Thiên Chúa nó quan trọng hơn, nó cao hơn. Nhưng mà ngược lại thì cái kiến thức của những cái sự vật mà hữu hình thì tốt hơn là cái tình yêu của là cho những cái sự vật đó. Cho nên nói một cái cách mà tuyệt đối thì cái trí tuệ nó luôn luôn là nó quý trọng hơn là cái ý muốn. Thì trong cái trường hợp mà chúng ta đổi cái đối tượng về hướng về Thiên Chúa đó, thì cái tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa nó tốt hơn là cái kiến thức của chúng ta về Thiên Chúa. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng biết là nó là để mà có cái tình yêu mà với Thiên Chúa đó, là nó cũng phải đến từ cái mà kiến thức, cái trí tuệ của chúng ta. Nên nói mà một cách mà tuyệt đối nhá, thì cái trí tuệ bao giờ là nó cũng quý trọng hơn là cái ý muốn. Cái ý muốn nó di chuyển cái mà trí tuệ có phải không? Thì chúng ta thấy đó là nó rất là tương đối cả hai. Cả hai nó đều có thể là nó di chuyển nhau, tại vì cái ý muốn nó muốn cái điều đó, cho nên là cái trí tuệ nó là phải tìm coi là cái điều đó có đáng ước ao hay không. Và cho nên đó là nó có thể là nó di chuyển cái trí tuệ đó là vì như thế vậy. Nó là nó bây giờ nó muốn là cái quả táo đó, bây giờ trí tuệ phải tìm ra coi đó là cái quả táo đó nó có tốt cho cái con người của mình hay không. Thì Thánh Thông Mai trả lời đó là một cái sự vật mà được nói đó là mình di chuyển theo hai cách. Thứ nhất như là một cái mục đích, ví dụ khi chúng ta nói rằng đó là cái mục đích nó di chuyển cái tác nhân, và trong cách thức này đó, thì cái trí tuệ nó di chuyển cái ý muốn, là bởi vì cái tốt được hiểu như là cái đối tượng của ý muốn và di chuyển nó như là một cái mục đích, và đó là làm cho nó hướng về. Cái thứ hai là một cái sự vật được nói đó là di chuyển như là một cái tác nhân, như là cái gì đó mà nó thay đổi, thì nó di chuyển những cái gì đó mà bị thay đổi và những cái gì mà nó thúc đẩy thì nó di chuyển những cái gì đó mà bị thúc đẩy. Và trong cái thức này chúng ta thấy nó là cái ý muốn, nó di chuyển cái trí tuệ và tất cả những cái quan năng của linh hồn, như là Thánh Anselmo nói. Cái lý do là vì bất cứ nơi nào mà chúng ta có một cái trật tự giữa một số những cái quan năng mà chủ động, thì cái quan năng nào mà nó liên quan tới cái mục đích mà chung thì nó sẽ di chuyển những cái quan năng mà nó liên quan tới những cái mà mục đích đặc thù. Và chúng ta có thể quan sát thấy là cả ở trong thiên nhiên và ở trong những cái mà sự việc chính trị, chúng ta thấy cái điều đó là bởi vì mà thiên đàng thì nhắm tới cái việc mà bảo trì chung những cái sự vật mà nó là dễ sinh ra và dễ bị đó là hư đi, di chuyển tất cả những cái mà cơ thể đó mà nó hèn kém hơn. Và mỗi của những cái này đó là nó nhằm tới cái việc bảo trì của cái loại riêng của nó hay là của cái cá nhân. Hay là chúng ta nhìn thấy ở trong một cái vương quốc cũng vậy, là vì vua đó là cái người mà nhắm về cái tốt chung của toàn thể vương quốc, thì bởi cái mà luật lệ của ông thì sẽ di chuyển hay là điều khiển tất cả những cái thống đốc của các thành phố. Như ông Obama, tổng thống Obama là sẽ là điều khiển tất cả những cái mà thống đốc hay là những cái ủy viên của các thành phố và của các tiểu bang. Và mỗi cái người này đó, thì họ đó là thống trị cái mà thành phố riêng của họ. Cho nên đó là khi mà cái người mà họ điều hành đó, là họ nhắm vào những cái người mà điều hành cấp dưới, là bởi vì những người cấp dưới đó, là họ điều hành những cái người mà quân lính của họ. Và chúng ta thấy là cái đối tượng của cái ý chí đó, nó là cái điều tốt, và cái mà mục đích trở là nó một cách chung, và mỗi cái quan năng là nó được hướng tới một số những cái tốt thích hợp và với nó. Như là chúng ta thấy đó là cái thị giác thì nó hướng tới cái mà những cái mà quan niệm về màu sắc, và cái trí tuệ là tới cái kiến thức của sự thật. Vì thế cho nên chúng ta thấy đó là cái ước muốn như là một cái tác nhân, có thể nó di chuyển hay là nó linh hoạt tất cả những cái quan năng của linh hồn cho cái mà những cái hành động mà tương xứng của nó, ngoại trừ là cái quan năng tự nhiên của cái phần mà về sinh vật cây cỏ đó, thì nó không có vâng lời cái ý muốn của chúng ta. Rồi chúng ta hiểu cái điều đó như vậy, là bởi vì những cái sự vật mà phải ăn uống rồi dinh dưỡng là chúng ta không điều khiển nó được, cái đó là cái tự nhiên, ước muốn tự nhiên là chúng ta phải thi hành tất cả những cái điều đó. Còn tất cả những cái khác đó, thì cái ý muốn nó có thể nó tác động vào. Như là khi mà bây giờ chúng ta đang là học, thì ý chí của chúng ta nó bắt chúng ta mở mắt ra mà nhìn, hay là mở tai ra mà nghe, nó điều khiển hết tất cả những cái điều đó. Dĩ nhiên chúng ta có thể chúng ta làm ngược lại, là chúng ta nhắm mắt lại hay là chúng ta không muốn nghe. Nhưng mà cái ý muốn của chúng ta đó là cái mà nó đang là điều khiển tất cả. Thì ta biết là mỗi cái quan năng như thế vậy đó là nó hướng về một cái hành động đặc thù của nó. Nhưng mà chúng ta thấy đó là càng thì ông thấy là ông nhấn mạnh cho chúng ta cái điều này, đó là cái bậc nào đó mà càng cao, càng có kiến thức thì càng điều khiển hết tất cả những cái mà xảy ra ở trong cái thi thể của nó. Giờ cái con người của chúng ta đó là nó tập hợp là bởi cả cái trí khôn và cái cảm giác, cho nên nó điều khiển là cả cái cảm giác và cả cái linh hồn. Thì trừ cái mà nó không điều khiển được, đó là những cái mà nó theo bản năng, thì tự nó là nó phải như thế vậy tất cả. Câu hỏi thứ năm hỏi đó là chúng ta có nên phân biệt cái tham dục, cái nội dục và cái tham dục ở trong cái ước ao mà trội vượt không? Có nghĩa là ông nói cái này là ở trong cái ý muốn của linh hồn. Ta nhớ là hai cái khác nhau, và trí tuệ, ý muốn, thì trong cái ý muốn đó là nó có cái ý muốn của linh hồn mà chúng ta gọi đó là cái ý chí và cái will. Còn một cái là nó xuống dưới, là nó chia ra cái tham dục và cái nội dục. Thì ông hỏi đó là cái ý muốn ở trong cái linh hồn của chúng ta đó, là chúng ta có phải cần phân biệt là phải có cả tham dục, nội dục ở trong cái ý muốn không? Thì Thánh Thomas trả lời đó là không cần. Thầy trả lời đó là cái tham dục, cái nội dục và cái tham dục nó không phải là cái phần của cái ước ao về trí tuệ mà chúng ta gọi đó là cái ý chí. Là bởi vì như là chúng ta đã nói ở trên câu hỏi 59, câu hỏi thứ tư và câu hỏi 79 là câu hỏi thứ bảy, là một cái quan năng mà nó được hướng tới một cái đối tượng theo như là một số những cái mà quan niệm chung, thì nó không được phân biệt bởi cái mà khác biệt đặc biệt mà nó gồm chứa ở trong hay là ở dưới cái mà quan niệm chung đó. Ví dụ như cái điều này chúng ta nói rồi, chẳng hạn như là thị giác, thì nó liên quan tới những cái sự vật mà thấy được dưới cái quan niệm chung đó, là cái gì mà nó được liên quan đến màu sắc. Cho nên là cái quan năng thị giác, thì nó không có gia tăng theo như là cái mà loại màu sắc khác nhau. Nghĩa là khi mà chúng ta dùng thị giác là nó liên quan đến màu, không phải là khi chúng ta nhìn cái màu hồng là chúng ta phải dùng cái quan năng, để chúng ta nhìn qua cái màu đỏ là chúng ta dùng một cái quan năng khác. Chúng ta không cần, đó là chỉ cần dùng cái thị giác là chúng ta có thể mà phân biệt được. Nhưng mà nếu mà có một cái quan năng mà nó liên quan đến cái màu trắng như là màu trắng và không như là cái gì mà nó là màu sắc, thì nó sẽ đó là phân biệt từ một cái quan năng đó là liên quan tới màu đen như là màu đen. Mà chúng ta thấy là cái điều đó nó không có xảy ra nào. Thế là chúng ta dùng cùng một cái thị giác để chúng ta nhìn tất cả mọi màu. Và chúng ta thấy đó là cái ước ao về các quan đó, thì nó không có quan tâm đến, nó không có để ý đến cái quan niệm chung về cái điều tốt, là bởi vì nó không có mà hiểu biết cái giác quan cũng như là nó hiểu biết những cái mà chung. Đây chúng ta thấy đó là sở dĩ mà nó phải đó là phân biệt, để chúng tôi cắt nghĩa hết để chúng tôi sẽ trở lại. Và bởi thế cho nên đó là những cái phần mà của cái ước ao về giác quan đó, thì nó được phân biệt bởi những cái mà quan niệm khác nhau của những cái điều tốt cụ thể. Là bởi vì cái tham dục đó, là nó liên quan tới cái kết hợp với nó về cái quan niệm về cái điều tốt, như là cái điều gì mà thỏa mãn cho cái giác quan và thích hợp cho cái bản năng. trong khi mà cái nội dục là nó liên quan đến cái quan điểm của cái điều tốt như là cái gì mà nó đã là tránh đi hay là nó chống lại những cái gì đó mà nó đau đớn. Nhưng mà chúng ta thấy cái đó là chúng ta đang nói về cái phía và giác quan. Nhưng mà chúng ta nói về cái ý muốn thì nó liên quan đến cái điều tốt theo như là cái quan điểm chung của cái điều tốt. Và vì thế cho nên đó là nó ở trong cái ý muốn mà nó là cái ước ao về trí tuệ. Cho nên nó không có khác biệt của cái mà quan năng và ước ao. Để mà nó chỉ có ở trong cái ước ao của trí tuệ là một cái quan năng mà nội dục khác biệt với lại cái quan năng tham dục. Giống như là không có là nằm ở trong cái trí tuệ là những cái quan năng mà hiểu biết là nó là tăng thêm, mặc dù rằng là nó ở trong cái phần mà của các giác quan. Chúng ta muốn nói ở đây đó là ở trong cái giác quan đó, là nó phải chia ra làm hai, tham dục với nội dục, là bởi vì nó khác nhau. Cái đối tượng của nó, một cái nó thì dễ dàng để mà đạt được, còn một cái là nó khó mà phải dùng đó là cái can đảm để mà vượt qua nó. Còn cái mà ở trong cái ý chí đó, là nó liên quan đến cái quan niệm về cái tốt mà thúc chung chứ nó không có về trong những cái đối tượng cụ thể, nên nó không cần mà phải có tham dục nội dục ở trong cái ý muốn. Nó chỉ có là liên quan đến cái điều tốt chung, những cái gì mà đó là tất cả mọi người đó là đều nhận cái điều đó là cái điều tốt cho con người đó, thì nó ước ao những cái điều như thế vậy. Bây giờ chúng ta nói về cái tự do free will. Thì chúng ta thấy đó là ở trong cái hình vẽ đó, là chúng tôi có cho các anh chị em là cái trên đó, là cái intellect, ở dưới là cái ước ao. Thì trong cái ước ao đó là nó có cái ước ao về trí tuệ chúng ta vừa nói đó, đó là cái will. Xong rồi nó tới cái free will và rồi nó tới cái sensitive appetite, và chúng ta chia ra làm hai đó là cái nội dục và cái tham dục. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về cái free will. Cái free will này là chúng ta cần đó là phải để ý, là bởi vì có rất là nhiều người chúng ta hiểu rằng cái free will. Con người có cái tự do không? Mà thì chúng ta trả lời đó là có. Đã đi vào trong cái câu cái article 1 là con người có cái tự do không? Thì Thánh Thomas trả lời là con người có tự do. Nếu mà không thì tất cả những cái mà tham vấn, những cái mà khuyến khích hay là lệnh truyền hay là ngăn cấm hay là phần thưởng hay là hình phạt thì vô ích. Nếu mà không có tự do, không có tự do thì những cái này làm sao nó xảy ra được, phải không nào? Không có tự do nghĩa là anh buộc anh phải làm theo cái mà và phản năng như thế quay. Nhưng mà chúng ta thấy đó là trong cái cuộc đời của nó không có giống như thế vậy. Để mà làm cái điều này đó mà cho nó hiển nhiên đó, chúng ta phải quan sát thấy là có một số những cái sự vật mà nó hành động không có phán đoán. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta đó là tung cái viên đá lên thì nó chỉ có một cái đường đó là nó đi xuống. Và trong một cái thức tương tự là tất cả những cái gì mà nó thiếu kiến thức là nó đều làm như thế vậy cả, là không có phán đoán gì cả. Và có một số thì nó hành động theo từ cái phán đoán, nhưng mà cái phán đoán đó nó không có, nó là tự do. Chẳng hạn như là những cái con vật, những cái con vật giá thú. Chẳng hạn như là chúng ta thấy khi mà con chiên, con chiều. Mà nó nhìn thấy con chó sói thì nó phán đoán là một cái điều mà nó phải tránh. Từ một cái mà cái phán đoán tự nhiên và nó không có đã là tự do. Là bởi vì nó phán đoán không từ cái lý trí nhưng mà từ cái mà chúng ta gọi đó là cái bản năng tự nhiên. Nó thấy là nó chạy. Và nó thấy là nó phán đoán là cái điều đó là nó không phải. Có nhiều khi là con chó sói nó chạy lần đuổi. Nhưng mà cứ thấy là chạy đó. Đó là cái tự nhiên của nó. Và tương tự đó là có thể được nói cho bất kỳ cái phán đoán của những cái con dã thú. Nhưng mà con người là hành động từ cái phán đoán là bởi vì cái quan năng và hiểu biết của anh ta. Anh ta phán đoán là cái điều gì là nên tránh hay là nên tìm kiếm. Nhưng mà bởi vì cái phán đoán này, nên trong cái trường hợp của một số những cái mà hành động cụ thể thì nó không có đi từ cái mà bản năng tự nhiên là những cái mà từ nhưng mà nó đến từ những cái hành động mà chúng ta so sánh ở trong lý trí. Bởi thế cho nên đó là con người hành động từ cái mà phán đoán nó là tự do và nhận được cái mà năng lực của cái việc mà hướng về tới những cái sự vật mà phải thay đổi. Ta thấy là con người nó là hành động khác. Đó như là chúng ta vừa nói là cái con vật thì nó thấy là nó phán đoán ngay là bởi cái cơ quan cái quan năng thẩm định của nó. Nhưng mà con người là bằng cách đó là so sánh nhận tất cả những cái đó và rồi so sánh với nhau trước khi mà đúng là cái kết luận là nên làm hay là nên tránh.
Trong Thánh Phao-lô thì Ngài nói là có những điều tôi muốn làm thì tôi không làm và những điều tôi không muốn làm tôi lại làm. Cái will, cái intellection của Ngài nó hình như là nó có các vấn đề.
Đúng. Có nghĩa là mình có cái tự do cho dấu rằng đó là cái việc đó là cái việc mình biết là mình phải làm và nhưng mà mình vẫn không làm là bởi vì cái tính cái xác thịt của mình nó yếu chứ không phải đó là mình không biết. Đây hiểu cái điều đó. Đây cái tội đó là cái tội nó xảy ra đó là bởi vì như thế vậy. Mình có thể là cái kia đường khác và nếu mà thực sự ra nếu mà đã là con người nó là phải phạm tội thì mình sẽ không có tội nhé, tại vì cái đó là nó đi theo cái từ tự nhiên của mình. Và đồng thời mình biết đó là mình có thể làm khác. Và cho cái lý do mà ở trong những cái vấn đề mà nó tùy thuộc thì nó có thể theo sau là những cái mà đường lối nó là đối nghịch nhau. Như là chúng ta nhìn thấy ở trong cái mà đối nghịch của cái tam đoạn luật hay là của những cái tranh luận hùng biện thì chúng ta thấy là những cái công việc mà cụ thể thì nó tùy thuộc và vì thế cho nên trong những cái mà vấn đề như thế thì cái phán đoán của lý do có thể là nó theo cái đường hướng khác, những cái đường hướng khác mà nó không có mà xác định chỉ trong một cái mà thôi. Và bao lâu mà con người là con vật có lý trí thì nó nhất thiết là con người đó là có tự do. Đã biết nó như vậy là chúng ta không có được là xác định nên là đi một cái con đường. Cho dấu là Thiên Chúa đã tiền định cho chúng ta đó là đi về một cái đích điểm nhưng mà con người vẫn có tự do để mà đi ra là chặn cái đích điểm đó. Nên là cái mà hỏi là con người có tự do hay không thì chúng ta biết chắc chắn là vì có tự do cho nên là con người mới đó là có thưởng với có phạt và nếu mà không có tự do đấy thì chắc là mọi người đều lên thiên đàng hết. cái quan năng cái tự do nó có phải là cái quan năng không? Thì Thánh Thông Mai trả lời đó là có, đúng. Ngài trả lời đó là mặc dù rằng cái mà từ ngữ free will, tự do tiếng Latin liberum arbitrium, trong cái nghĩa mà hạn hẹp của nó là nó chỉ một cái hành động, và trong cái cách thức mà nói một cách chung thì chúng ta gọi nó là tự do, là cái mà nó là cái nguyên lý của cái hành động, và qua đó là con người phán đoán một cách tự do tự nhiên. Mà chúng ta biết là trong chúng ta đó, thì cái nguyên lý của một hành động đó, thì nó vừa là cái quan năng và nó vừa là cái thói quen. Bởi vì chúng ta nói là chúng ta biết cái gì đó, thì cả vì là bởi vì kiến thức và bởi vì cái mà quan năng về trí tuệ. Cho nên vì thế cho nên đó là cái mà tự do đó là chúng ta là nó phải là hoặc là một cái quan năng hay là một cái thói quen hay là một cái quan năng với lại một cái thói quen, mà nó không là một cái mà thói quen hay là cũng không là một quan năng mà cùng với là một cái thói quen thì có thể mà được là chứng minh một cách rõ ràng trong theo hai cách. Ở đây là chúng ta muốn chứng minh là phải chứng minh nó là cái quan năng hay là nó là cái thói quen, thì chúng ta để ý cái cách chứng minh của ngài này. Ngài chứng minh theo hai cách. Thứ nhất, trước tiên là bởi vì nếu mà cái tự do đó là cái thói quen thì nó phải là hoặc đó là cái thói quen tự nhiên, là bởi vì tự nhiên cho con người để mà có cái mà tự do, nhưng mà nó không là cái mà thói quen tự nhiên ở trong chúng ta, mà nó liên quan tới những cái điều mà nó đến dưới cái tự do. Là bởi vì chúng ta đó là một cách tự nhiên là nghiêng về những cái điều nào mà chúng ta có cái mà thói quen tự nhiên. Ví dụ là chúng ta đó là đồng ý với lại những cái nguyên lý mà đầu tiên. À, cái đó là cái mà chúng ta gọi là natural habit, là chúng ta có khuynh hướng ta chấp nhận nó. Và như là con người là phải chết, là chúng ta đó là dễ dàng để chúng ta chấp nhận cái điều đó, đó là những cái nguyên lý tự nhiên. Trong khi mà những cái điều mà chúng ta đó là một cách tự nhiên hướng về thì nó lại không có vâng lời những cái vâng lời tự do. Như là chúng ta nói về cái ước muốn mà hạnh phúc, và thế là có người thì hạnh phúc người ta cho đó là tùy thuộc vào cái này, cái người thì người ta cho đó là hạnh phúc nó tùy thuộc về cái khác. Bởi thế cho nên chúng ta thấy đó là nó chống lại cái quan điểm, chính cái quan điểm mà của tự do là nó nên là cái mà thói quen tự nhiên. Đây chúng ta biết đó là tự do nó không phải là cái thói quen tự nhiên. Và bởi vì nếu mà nó là cái thói quen tự nhiên là nó phải xảy ra như thế vậy. Rồi chúng ta biết là tự do là chúng ta có thể là mà ước mong cái điều mà nó ngược lại với cái tự nhiên. Và cái mà nó nên là một cái thói quen không tự nhiên thì nó chống lại cái tự nhiên. Bởi thế cho nên đó là nó không thể nào là nó là một cái thói quen gì. Cái điều thứ hai đó là cái điều này rõ ràng là bởi vì những cái thói quen đó, nó được định nghĩa là bởi cái lý do mà chúng ta đó là là chúng ta đã là được chuẩn bị tốt hay là xấu liên quan tới những cái hành động và những cái đam mê và những cái thói quen của chúng ta. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta có cái thói quen tốt là điều độ thì chúng ta sẽ hành động mà tốt liên quan đến cái tham dục. Và nếu mà chúng ta không có, nghĩa là chúng ta không có điều độ thì chúng ta sẽ rơi vào những cái cám dỗ của những cái tham dục. Và có nghĩa là nếu mà nó là cái thói quen thì nếu mà chúng ta mà có cái thói quen đó thì chúng ta mới biết cái cách để chúng ta hành động như thế nào. Và bởi cái kiến thức thì chúng ta đã là được chuẩn bị cho những cái hành động của cái trí tuệ khi mà chúng ta biết cái sự thật, và đó là chúng ta sẽ làm ngược lại nếu mà chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta thấy đó là cái tự do đó, thì nó không có để ý đến cái mà tốt hay là cái xấu, cái chọn lựa tốt hay xấu. Bởi thế cho nên chúng ta thấy rằng là nó không thể nào cho cái tự do đó, nó là cái thói quen. Bởi thế cho nên nó là cái quan năng. Nên là ông chứng minh là nó không thể nào nó là cái mà thói quen được. Và nếu mà nó không là cái thói quen thì chúng ta phải chấp nhận nó là cái quan năng. Bởi vì chúng ta biết đó là cái chính cái mà quan niệm của nó đó là nó ngược lại với lại cái tự do, cái thói quen là nó ngược lại với tự do. Tại cái tự do là nó sẽ không có hành động theo những cái thói quen. Câu hỏi thứ ba hỏi đó là